Alleluia, Chúa cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Matthêu chương 13 câu 31 hết câu 35. Hôm ấy Đức Giêsu trình bày cho dân chúng nghe một dụ ngôn khác. Người nói nước trời giống như chuyện hạt cải người nọ lấy gieo trong ruộng mình. Tuy nó là loại nhỏ nhất trong tất cả các hạt giống, nhưng khi lớn lên thì lại là thứ rau lớn nhất. Nó trở thành cây, đến nỗi chim trời tới làm tổ trên cành thượng. Người còn kể cho họ một dụ ngôn khác, nước trời cũng giống như chuyện người ta lấy men vùi vào ba lô bột, cho đến khi tất cả bột được dậy men. Tất cả các điều ấy Đức Giêsu dùng dụ ngôn mà nói với đám đông, và người không nói gì với họ mà không dùng dụ ngôn, hầu ứng nghiệm lời ngôn sứ đã nói: mở miệng ra tôi sẽ kể dụ ngôn, công bố những điều được giữ kín từ tạo thiên lập địa. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Tin mừng hôm nay Chúa dùng hai hình ảnh: hạt cải nhỏ bé gieo trong ruộng, thế mà khi lớn lên thành cây lớn, muôn chim đến làm tổ. Hình ảnh thứ hai là như người đàn bà lấy men trộn vào ba lô bột, cho tới khi tất cả đều được dậy men. Hai hình ảnh này Đức Giêsu dùng để diễn tả chân dung của Đức Giêsu cũng như sứ mệnh của Ngài, và đó cũng là Ngài muốn chúng ta nên giống Ngài về hình ảnh, về sứ mệnh. Quả thật, chân dung Đức Giêsu nhỏ bé vì Ngài tự hiến cả thân xác của mình. Ngài bằng lòng mất cả danh dự vì yêu chúng ta, để cứu chúng ta. Và Ngài trở nên nhỏ bé như hạt cải, khiêm tốn, ẩn mình như men giấu trong bột. Với tinh thần yêu mến chúng ta, và chúng ta cứ nhìn Ngài trong ngày thứ sáu tuần thánh thì thấy rõ điều này. Thân xác Ngài rất là nhỏ bé vì bị bóc lột tất cả, danh dự Ngài bị chà đạp để chứng minh, để thấy rõ thân xác Đức Giêsu bị bóc lột trở nên kẻ nhỏ bé là vì ngày ấy nó lột hết y phục của Ngài. Áo ngoài thì chúng bắt thăm, áo trong, áo ngoài thì chúng xé ra mỗi người một mảnh, áo trong thì chúng bắt thăm ai được lấy chọn. Ngài trở thành con người trần trụi, nhỏ bé chứ. Con nít nó phải ở trần trụi chứ nhỉ, lớn làm sao mà trần trụi. Hôm nay có kẻ đá banh mà bị rách gôn, không kịp chạy. Cho nên quả thật ngày thứ sáu tuần thánh là trần trụi như con nít vậy, nhỏ bé chứ. Miệng Ngài vẫn loan báo tin mừng. Bây giờ nó không cho phép Ngài loan báo nữa, bởi vì nó vả cho phủ mỏ nên nó còn gì mà loan báo. Nói cái kiểu nôm na của Việt Nam, nó đánh cho học mồm, khiếp quá. Khối óc Ngài suy nghĩ kế hoạch để cứu loài người thì nó tết một vòng gai, nó gọi là triều thiên của vua cỏ, ấn vào đầu Ngài, nhức nhối, còn gì mà để suy nghĩ. Đôi chân Ngài đã từng bước đi đến phục vụ những người đau khổ, đói khát, bệnh tật. Bây giờ nó trả nghĩa bằng chiếc đinh ghim chặt vào cái gỗ. Hai tay Ngài đã từng mở rộng ra để ban phát mọi ơn Ngài đã lấy từ Cha. Bây giờ nó cũng trả nghĩa tặng Ngài bằng hai cái đinh đóng thủng, ghim chặt vào cây gỗ ngang. Còn cái trái tim của Ngài để yêu thì nó quấy nát, chẳng còn chút nước máu nào trong tim Ngài. Đó, rõ ràng cơ thể của Ngài bị tước đoạt tất cả, nhỏ bé cả. Rồi danh dự của Ngài cũng bị chúng trả đạp. Chúng giết Ngài chỉ vì chúng liệt Ngài vào loại người chính họ hàng đã kết án Ngài là khùng, là điên. Cho nên kẻ khùng điên này có giết chẳng tội gì, để nó quấy nhiễu không ạ? Rồi Gioan chương 8 câu 48 chụp mũ Đức Giêsu là sao? Kẻ bị quỷ ám đồng lã với quân Samari làm đạo. Rồi trước tòa án tố cáo tội Ngài với các vị thượng tế, tên này nó lâu ngôn phạm đến danh Thiên Chúa phải giết. Đó, danh dự của Ngài quả thật bị trả đạp nhỏ bé. Nhưng nhờ đó mà Ngài sinh ra hội thánh của Ngài. Thế nhưng mà hội thánh của Ngài là thân thể bầu nhiệm của Ngài lại cứ phạm tội. Tội xảy ra không phải ở nơi cá nhân người mà Ngài đã chuộc bằng máu của Ngài, mà tội còn xảy ra ngay trong cơ cấu phẩm chất của hội thánh. Không tông đồ nào xuất sắc bằng Phao-lô. Thế mà ông phải thú nhận sự yếu hèn của ông với giáo đoàn Roma ở chương 7 câu 18-19. Điều tốt tôi muốn tôi không làm, những điều tôi ghét tôi cứ đâm đầu tôi vào. Cũng như ông thú nhận sự yếu hèn của ông với giáo đoàn Corinto thứ 2 chương 12 câu 7 câu 8. Chúa để Satan nó vả vào mặt tôi. Đã 3 lần tôi nài xin Chúa giúp tôi rút cây giảm đó, đừng để Satan nó hành hạ tôi như vậy. Vậy mà Chúa chỉ trả lời cho tôi rằng ơn của ta đủ cho ngươi. Như vậy tôi vẫn phải chịu đựng những tội lỗi, những sự tấn công của ác thần. Mà Chúa cho phép sự dữ đã xảy ra nơi những kẻ thuộc về Ngài là vì ông nói Roma chương 11 câu 32: Thiên Chúa đã dồn hết thảy mọi người vào con đường bất tuân, hầu người rủ lòng thương hết mọi người. Nếu chúng ta hoàn toàn trong sáng, chúng ta hoàn toàn tuyệt vời như Thiên Chúa, chúng ta đâu có biết ơn Chúa và trở nên khó sống với người khác. Cho nên Chúa để chúng ta còn bất lực yếu đuối, để Ngài tỏ lòng thương xót chúng ta, và chúng ta cũng từ đó mà biết thương anh em mình. Bởi vậy mà môn sư Baruch chương 5 câu 4: Danh của ngươi được Chúa ban tặng vinh quang của lòng thương xót. Đó là tội nảy sinh nơi lòng mỗi cá nhân, cả những người đã thuộc về Chúa Kitô đấy. Và tội còn nảy sinh ngay trong cơ cấu phẩm chất của hội thánh. chúng ta thấy một cái đoạn phim nhìn về lịch sử hội thánh đẹp tôi nhất là vào năm 1378 tới năm 1417, tức là 39 năm ba vị ông y tranh ngôi giáo hoàng. Một ông thì nói tôi là giáo hoàng, thủ đô tôi đặt ở Avignon bên Pháp. Ông y kia bảo không, tôi đây mới là giáo hoàng, thủ đô hội thánh tôi đặt ở Pisa bên Bỉ. Ông khác bảo các ngươi sai hết, hội thánh ông Phêrô đặt ở Roma, tôi này ở Roma mới là giáo hoàng nè. Thấy chưa, xấu hổ quá. Bởi thế mà Yến Chi hội thánh số 8 phải nói đến cái sự khiêm tốn khuôn mặt hội thánh của mình. Hội thánh tuy là thánh vì Chúa Kitô là đầu, là đấng tuyệt vời, thánh thiện là Thiên Chúa, nhưng hội thánh còn ôm ấp trong lòng mình những tội nhân. Do đó hội thánh không ngừng sám hối canh tân. Trong lòng hội thánh ôm tội nhân, chính chúng ta ôm tội trong lòng chúng ta đấy, cho nên phải luôn luôn sám hối và canh tân. Đó là những tội lỗi của loài người. Ngày thứ sáu tuần thánh nó đối xử với ngài thế nào, và rồi dày đặc qua bao nhiêu thế kỷ vẫn còn lộ ra tội lỗi ở nơi con người Đức Giêsu cứu chuộc. Cho nên vì tội lỗi loài người như vậy mà Đức Giêsu bị giết. Ông Nicodemo sau cuộc nói chuyện với Đức Giêsu suốt đêm ở dân chương 3, từ đó ông kỳ vọng nơi Giêsu sẽ là vị cứu tinh, một Messiah mà các môn sứ đã loan báo đến để cứu dân thoát ách thống trị của Roma. Ông kỳ vọng như vậy. Thế mà ông hoảng lên trong ngày thứ sáu tuần thánh, người ta đã giết ngài, làm niềm tin của ông chao đảo. Nếu không muốn nói là mất đức tin. Mặc dù trước đó ông luôn luôn bênh vực Đức Giêsu trước những kẻ ghét ngài, các thượng tế và biệt phái. Ông nói rằng luật của chúng ta không cho phép kết án ai khi chưa gặp người đó, khi chưa biết rõ việc người đó làm, lời người đó nói thì không được kết án. Ông bênh vực như vậy mà chúng vẫn giết. Cho nên khi ngài bị giết, ông vỡ mộng là như vậy đó. Nhưng ông vẫn còn chút tình cảm thương mến người ông ngưỡng mộ. Ông đến xin với quan Pilato để ông được hạ sát ngài xuống và an táng trong mộ. Chúng ta nhìn đó như là một lịch sử của ông này tỏ lòng thương Chúa. Nhưng mà với cái nhìn thần học của Gioan thì ông này cho chúng ta biết rằng Nicodemo lãnh một cái hạt giống đã mục nát, đúng không? Giêsu là một giống mục rồi, lãnh một hạt giống mục nát để chôn vào lòng đất thì còn cái gì mà hy vọng. Nhưng mà ngờ đâu chính nhà giống mà ông cho là mục nát ấy ba ngày sau bật lên mầm sống. Đức Giêsu từ có chiếc sức lại và ngài đến đã thổi hơi vào các tông đồ, trao ban thần khí cho các ông. Từ đó các ông thay đổi con người. Trước đây Chúa đã liệt các ông vào loại đất xấu, về đường sỏi đá bụi gai. Khi ngài dạy thí dụ ngôn người gieo giống mà có thất thoát đó. Thì các ông là loại đó. Thế vậy mà khi Ngài từ cõi sống lại, Ngài ban tánh thần cho các ông, các ông được đổi mới trở thành những mảnh đất tốt, thích hợp cho hạt giống lời gieo vào phát sinh hoa trái. Đúng với lời thánh vị 105-104 câu 1 nói rằng: chúng vì tình thương của Chúa, ơn cứu độ của Ngài như vậy đấy, chúng ta hãy tạ ơn Chúa vì Chúa rất nhân từ. Thế mà xưa dân Do Thái được Chúa dùng Môi-se đưa họ ra khỏi Ai Cập là thoát ác, thoát nô lệ, thoát chết tối nhục. Và Chúa còn dẫn ông Môi-se lên núi ban luật để hướng dẫn dân. Trong khi đó dân ở dưới trên núi thấy ông Môi-se lâu quá không xuống, họ hù nhau góp vàng đúc bò. Đấy, ông Môi-se chửa cái núi xuống, thấy tiếng reo hò la lối. Ông tới nơi thì ôi chú trời, bọn này đã bỏ Chúa đi thờ bò vàng. Ông giận quá, với hai bia đá Chúa đã ghi lời trên đó. Ông quá giận thì ông quăng xuống chân núi, vỡ tan tành không còn gì hết. Thế rồi ông ra lệnh thiêu con bò đó, rồi tán nhuyễn ra đổ xuống sông bắt dân phải uống. Ông buồn quá, ông trở lại với Chúa trên núi và thưa rằng: lên Chúa, nếu như thế này thì Chúa diệt con đi, Chúa xóa tội sổ con, xóa tên con trong sổ của Ngài. Nhưng Chúa trả lời với ông Môi-se là: không, ta không xóa tên con. Kẻ nào phạm tội thì nó phải lãnh án xứng với tội của nó lại. Đấy, nếu hôm nay chúng ta đọc bài năm lẻ ở xuất hành chương 32 thì thấy sự cố đó. Đó là sự nhỏ bé của Chúa Kitô, của những người đã thuộc về Chúa. Tuy nhiên hội thánh Chúa Kitô vẫn là u dù che chở cho cả thế gian này. Đức Giêsu đã nói như vậy: nước trời giống như cây cải, tuy hạt nó nhỏ lắm, gieo xuống đất mọc lên thành cây lớn, đến nỗi muôn chim đến làm tổ dưới cành nó. Nước trời cũng giống như chuyện người phụ nữ lấy men vui vào ba đấu bột cho tới khi tất cả được dậy men. Hồi thấy nhỏ bé như hạt cải, nhưng khi phát triển lại là nơi nương thân cho muôn dân. Quả thật, hơn 20 thế kỷ nay, hồi thấy vẫn là u dù che chở cho muôn người. Dù hội thánh bị thế gian coi là kẻ thù số một, nhất là tư tưởng của những người vô thần. Vậy mà hết mọi người, kẻ theo Chúa hay vô thần, vẫn hưởng nhờ cái hoa trái mà Chúa ban cho hội thánh. Tôi nói thí dụ, nếu không có nhờ Đức Giáo Hoàng Gregorio thứ 23, tức là vào thế kỷ thứ 15, Ngài mới định cái lịch trên thế giới này thống nhất, lấy mốc ngày Chúa Giêsu chào đời là mốc thời gian của nhân loại. Nếu không như vậy thì thế giới không biết làm sao mà liên lạc với nhau, bởi vì trước đó mỗi một cường quốc thì tự lấy cái biến cố nào của nước mình đó để đặt đặt niên biểu thời gian mỗi một nước tự đặt. Như Roma thì lấy ngày xây thành Roma là niên biểu, mỗi một nước tự đặt như vậy thì làm sao mà liên lạc với nhau, và những giấy tờ viết cho nhau làm sao có giá trị, nó lung tung cả. Đó, nhất là chúng ta biết khi mà người ta đổ lỗi cho ông Diệp là người Công giáo là không ưa Phật giáo, người ta xuống đường chống ông Diệp, và cũng là người ta muốn không muốn mọi người đừng tin theo đạo Công giáo, người ta không dùng lịch của Đức Giáo Hoàng Rô thứ 23 nữa mà đưa Phật lịch ra. Những cái năm mà chống hiện trên giấy tờ báo chí để Phật lịch, nó cứ cũng bỏ. Bây giờ có ai nói Phật lịch đâu? Mặc dù Phật Thích Ca sinh ra trước Chúa Giêsu, người ta nghĩ rằng lấy Phật lịch là đúng vì là sinh trước Chúa Giêsu mà thế giới này người Phật giáo đông hơn, nhưng mà cuối cùng ai theo đâu, cứ phải lấy lịch của Đức Giáo Hoàng đấy. Hay là bây giờ chúng ta có âm nhạc nốt đồ ri mi fa sol là do một thầy dòng viôn vào thế kỷ thứ 9 ông hứng lên trong một bài kinh bằng tiếng Latin, rồi lấy những câu đầu của bài kinh đó đặt ra nốt nhạc. Cái câu đầu tiên vừa là ụt, bây giờ chúng ta đầu rất là đồ chứ mà cái câu đầu là ụt tiếng Latin. Đây, như cả thế giới dùng nốt nhạc này, có ai bỏ được đâu. Rồi chúng ta nhìn vào đất nước Việt Nam, nếu đạo Công giáo không có mặt trên đất nước này, bây giờ chúng ta viết chữ nôm giống chữ tàu khó lắm. Như cứ những kẻ mà chống đối hội thánh, nhất là thời bách hải đạo Công giáo, các vua chúa và cả những người vô thần chống đối hội thánh vẫn dùng văn hóa chữ viết của Alexander Rốt đã khai sinh ra cho chúng ta. Rồi gần chúng ta hơn cả mẹ Teresa Calcutta, người Phi Châu Albany, cha la gì hết, thấp bé lùn tẹt, chẳng có bằng cấp cao gì cả, chỉ lao mình lo cho những người bất hạnh, xã hội bỏ rơi. Thế mà khi Maria Calcutta qua đời, những cường quốc trên thế giới như Mỹ, như Pháp, như Úc, vân vân, xin mẹ là công dân danh dự của mình. Nước Úc, nước Ấn Độ chưa bao giờ tổ chức quốc tang cho một phụ nữ, dù là phụ nữ Ấn Độ. Vậy mà Teresa Calcutta, người ngoại quốc, một phụ nữ mà Kim Teresa làm việc ở Ấn Độ, mẹ qua đời, nước Ấn Độ treo cờ ta rũ suốt 3 ngày và tổ chức quốc tang, tuyệt vời chứ. Nếu mà Teresa Calcutta không còn là người Công giáo thì có giá trị gì? Tôi dám nói rằng ngoài Đức Trinh Nữ Maria, có lẽ trên thế giới này không ai ngưỡng mộ bà Teresa, vô ai được ngưỡng mộ giống như bà Teresa Calcutta, tuyệt vời quá, chỉ vì là người Công giáo, được Chúa ở cùng. Rồi bây giờ chúng ta thấy thế giới coi như là không còn hai khối vô thần và tư bản chống đối nhau nữa, nhưng công Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô đệ nhị chứ gì nữa. Tôi không quên được năm 1992, ở năm 87 Đức Giáo Hoàng có cái gì sang dự đại hội giới trẻ ở bên Pháp. Trong một bước được tiếp tân, ông André Fursa là giám đốc Hàn Lâm Viện Pháp đặt câu hỏi Đức Giáo Hoàng là: nếu Ngài muốn nói với thế giới một câu từ trong Thánh Kinh thì Ngài dùng câu nào? Thì hỏi câu đó thì ai trong bản tiệc cũng nghĩ được thế nào. Ngài cũng nói là Chúa Giêsu dạy phải yêu thương nhau như Ngài đã yêu thương. Ngài đứng lên, Ngài nói là nếu mà tôi dùng một câu ở trong Kinh Thánh để nói thế giới thì tôi nói thế này: Chúa Giêsu nói rằng sự thật sẽ giải phóng các người. Nói câu đó, ê, mà nó đúng. 2 năm sau, ông Gorbachev sang thăm Đức Giáo Hoàng. Báo Panemat còn chụp cái hình rồi chú giải dưới rất là tếu. Thì cái hình họ chụp thì Đức Giáo Hoàng nói chuyện với Gorbachev trong phòng khách ấy, thì Đức Giáo Hoàng ngồi trên cái ghế và để tay trên đùi mình, rứt thẳng người nhìn trực diện vào Gorbachev, như là bị ông Gorbachev như bị thôi miên vậy. Ông không dám nhìn Giáo Hoàng, ông cứ cúi đầu xuống cái này, hai tay bắt chéo để trên đường hai đầu gối, cứ cúi. Bác Bà Đi Má đã chụp hình ấy, chú giải ấy. Đây là đồ đệ của Park Lenin đang đến thụ giáo với đồ đệ của ông Giê-xu. Kỳ vậy. Hay. Mà có bao cháu về là tuyên bố dẹp Đảng Cộng sản. Lạ không? Đấy, không ngờ Ngài nói cái câu mà Chúa Giê-xu dùng: sự thật sẽ giải phóng các ngươi đó. Nó đúng thật. Cho nên khi khối Cộng sản Đông Âu tan rã, người ta lại đặt câu hỏi với Đức Giáo Hoàng là: có phải tại Ngài sư không có bao cháu không? Bây giờ Ngài chối à? Chối được không? Nhân được không? Cả cái không được. Nếu chối thì Ngài vô trách nhiệm với cái sự ác đang diễn ra thế giới này. Mà nếu nhận thì Ngài là một chính trị, là một chính trị xúi ta đảo trách nhiệm. Không được. Cho nên Ngài khôn lắm, Ngài trả lời sao? Hỏi tôi như vậy thì tôi trả lời thế này này: tôi là giáo hoàng được cái ơn kế vị Thánh Phêrô mà Chúa đã đặt làm thủ lãnh giáo hội, thì sứ mệnh của Phêrô là người công bố chân lý, phải không? Nên tôi công bố chân lý thì cộng sản sụp đó. Đó là nhờ hội thánh mà thế giới ngày hôm nay bao nhiêu người được nhờ. Đúng như là cái cây cải lớn lên, muôn chim đến nương nhờ là vậy. Hội thánh được ví như men một người đàn bà vùi vào ba đấu bột cho đến khi tất cả bột được dậy men. Tin mừng chúng ta mới nghe Matthew 13:3. Chuyện này Đức Giêsu có ý muốn chúng ta nhớ đến cái lòng nhân ái của bà Sarah buổi chiều nọ. Thì mình có ba người khách lạ đi ngang qua cửa lều Abraham và Sarah. Ông thì đón khách vào giúp bê đại khách, bà thì lấy bột làm bánh đại khách. Vì lòng nhân ái đó mà ba người khách chúc lành cho vợ chồng trong tuổi già sinh con, đặt tên là Isaac. Và từ con người con của họ đấy sinh ra dòng giống Do Thái, rồi sinh ra đấng cứu thế, và hôm nay chúng ta được cứu độ nhờ Ngài. Thế thì Như vậy, Đấng Cứu Thế xuất hiện, nó khởi đi từ cái lòng nhân ái của bà Sa-ra, đúng không? Biết thương người khách lạ. Chính vì lòng thương ấy mà ba người khách ấy là hình ảnh Chúa Ba Ngôi mới chúc lành cho vợ chồng này sự sống không mục nát, mà sự sống tồn tại bởi vì họ sinh con. Hình ảnh đấy là nhắc lại cái bài đọc chúng ta mới nghe. Chúa bảo ngôn sứ Giê-rê-mi-a, người hãy lấy cái đai dây lưng của ngươi giấu vào trong cái hang, rồi thời gian sau Chúa lại bảo ngươi nên ra đi. Ông nói ra thì nó mục hết rồi. Như vậy nếu ông ấy dùng cái dây lưng ông cứ thắt vào lưng ông ấy, nó đâu có mục. Cái dây lưng nó mục vì nó rời lưng của ngôn sứ thôi. Và Chúa lấy cái hình ảnh đó để nói với dân Do Thái rằng, đó, nếu các ngươi mà xa ta, các ngươi sẽ mục nát như cái dây lưng đó. Cho nên các ngươi bỏ đường gian tà đến với ta, thì các ngươi được ta dùng như là cái dây lưng ta thắt vào ta, các ngươi sẽ tồn tại không mục nát, không bất hạnh. Cho nên ai bỏ Chúa, ta tự hủy mình, bám lấy Chúa thì tồn tại. Bởi vì Thiên Chúa sinh chúng ta ra bằng lời sự thật. Thế mà chúng ta lại coi thường Thiên Chúa. Định Nhi Luật chương 32 câu 18 chúng đáp ca chúng ta mới đọc. Cho nên những ai muốn giữ mạng sống mình, cả hồn lẫn xác, không bị diệt, không bị vứt xuống âm phủ mục nát, thì phải bám chặt lấy Chúa. Cụ thể là bám chặt lấy lời Chúa, hàng ngày đọc và suy gẫm lời Chúa là một cách bám lấy Chúa đấy. Cho nên xã hội muốn chúng ta nhắc lại lời Thánh Gia-cô-bê chương 1 câu 18 là câu tung ngôi tin mừng mới đọc ấy. Thì Chúa đã tự ý dùng lời chân lý để sinh ra chúng ta, hầu chúng ta trở nên của lễ đầu mùa trong các loài thụ tạo của người, mà còn được tồn tại muôn đời trong ánh sáng phục sinh của Chúa Kitô. Amen.